Hôm nay anh Bảo có cái màn hình đẹp quá.
Cái này chụp ở bên Na Uy
Ủa cái hình anh tự chụp đó hả?
á, à, đi chụp ở bên Na Uy
Ồ, đẹp quá, bầu trời tuyệt vời luôn.
á, tại bên
À,
đó.
Na Uy anh chụp ở ở Oslo hay là ở cái thành phố biển?
Cao hơn nữa, tại gần 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 Bắc Cực nó mới có những cái hiện tượng này dễ hơn. Cái này là
Ồ.
tại mặt cái hoạt động của mặt trời nó chiếu xuống cái mặt đất ấy, nó ra mấy cái màu này.
Ừ, đẹp quá luôn.
Mà cái đó phải hên xui rồi, có khi thấy có khi không thấy,
Quá đẹp luôn.
tại vì cái
Tuyệt
muốn muốn thấy cái đó thì cái trời nó phải trong, nó không có mây, mà lúc đó cái hoạt động của mặt trời nó phải mạnh, nó mới chiếu những cái tia nó xuống cái trái đất của mình á, nó mới tạo ra cái này.
anh đưa mấy cái hình mà chụp của anh lên, hình nào cũng đẹp hết trơn, mấy cái hình để cho bạn đạo ngắm á, trời với tỉnh gia coi chuyên nghiệp về ảnh luôn.
Nhưng mà
Hình hình dạ
bây giờ là hết đi, là hết chụp
không, nhưng mà mấy hình cũ của anh á, hồi
rồi.
hôm qua nhà anh chơi á,
À.
trời cái hình mà mấy cảnh ở rất là đẹp, thiên nhiên đẹp lắm, khó
Ừ.
có ai mà chụp được á, tấm ảnh mà như anh vậy đó. Kỳ hôm qua nhận chơi đó, nó
Dạ.
có nhiều tấm ảnh mê lắm. Nguyên cái bộ bộ chuyên nghiệp của anh còn để nguyên hả?
Y còn nhưng mà không có sắp xếp trên mạng.
À,
Không
vậy
có
nên mới là dạ,
thích.
không có thời gian đưa lên hả?
Thì chừng nào bớt công chuyện rồi mới có thì giờ làm mấy cái này.
Đúng rồi, đẹp quá luôn, tuyệt
Cái
vời luôn.
này hên, đứng chờ cũng lâu quá tự nhiên xuất hiện ở trên đầu mình. Thường thường thì nó mình thấy xa xa thôi mà cái này nó bay ngang trên đầu mình luôn.
Quá đẹp, cảnh quá đẹp luôn. Có một không hai đấy.
Mùa đông lạnh nó mới có mấy cái này.
À, mùa đông.
Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2024. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Cô chị Nguyễn ở Paris, cô Nhẫn ở Hà Nội, cô Thiền Nguyên ở Sóc Trăng, cô Huệ ở Hà Nội, chị Hân ở Bình Dương, chị Hảo ở Hải Dương, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lan ở Hà Long, chị Liễu ở Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Sợi Bắc Ninh, chị Minh ở Mỹ Tho, chị Mỹ Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, chị Hoa ở Đồng Tháp, chị Tình ở Hà Nam, chị Nguyệt ở Canada, chị Ngọc Hương, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Anh Phương ở Thái Nguyên, chị Quang ở Hà Nội, chị Quế Phương ở Bình Dương, Quốc Khánh ở Củ Chi, em Thanh Bình ở San Jose, em Thanh, chị Thanh Thủy ở Cần Giuộc, chị Thúy Phượng ở thành phố, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Tiến, chị Yêm ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Yến ở Hà Nam, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Tuyết Mai ở Bà Rịa, chị Tuyết Nhung ở Long An, anh Tuất Cam Ranh, anh Tạ Cầu ở Sài Gòn, anh Văn Tài ở Đắk Lắk, tổng cộng là khoảng 45 bạn đạo. Rồi bài thư ngõ tuần này có tựa đề là dứt khoát tình người thân sống động, chung vui sum họp giải thông tòng, thành tâm tu sửa tự khai lòng, quyết chí sửa mình xây dựng tiến, Lương Sĩ Hằng. Rồi tại sao có đề tài dứt khoát, tại sao thầy ra cái đề tài dứt khoát này, trong đạo có gì quan trọng không? Khoan, để mở mic nha. Chưa mở mic, xin lỗi nha. Rồi, mở mic rồi đó. Ai đóng góp?
Đúng rồi, anh mở mới không được.
Rồi.
Thì theo Phương Dương đóng góp thì tại sao anh hỏi tại sao có đề tài dứt khoát, thì theo Phương Dương nghĩ tu là phải dứt khoát mới tu tiến. Dứt khoát là gì? Dứt khoát đó là cương quyết không bao giờ thay đổi, mà hứa sao thì mình làm vậy. Thì mình hứa mình tu vô vi thì mình dứt khoát mình tu vô vi, chứ đâu mình tu nửa chừng mình bỏ. Cho nên nó là Khi mà muốn tu tiến thì phải có cái sự dứt khoát.
À, thường thường á, thầy nói mình phải dứt khoát cái gì trong cái đường tu của mình phải dứt khoát cái gì, có nhiều chuyện để dứt khoát lắm, mà thường thường nhắc mấy cái mà thầy thường nhắc á là cái gì?
Là dứt khoát thất tình lục dục trong tâm.
À, dứt khoát cái tình dụng tâm rồi gì nữa?
À, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp.
Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp.
Rồi dứt khoát cái chủ kiến.
Dứt khoát chủ kiến.
Rồi dứt khoát tu sửa. Rồi dứt khoát hướng thượng.
Dứt khoát hướng thượng. Còn gì nữa không? Còn dứt khoát cái gì nữa không? Dứt khoát cái gì mà nó dính tới đời á, là cái gì?
Dứt khoát hướng ngoại mà.
Dứt khoát hướng ngoại thì cũng được rồi, còn gì nữa? Dứt khoát hướng ngoại cũng được rồi, gì nữa? Có dứt khoát cái gì mà nó dính tới đời không?
Dứt khoát thị phi ạ.
Dứt khoát thị phi. Rồi gì nữa? Cái gì thường thường thầy nói đời nó hay dính tới cái gì?
Tình tiền duyên nghiệp. Tình
À,
tiền duyên
tình tiền duyên nghiệp.
tiền tiền nghiệp.
Rồi gì nữa? Dứt khoát cái gì nữa? Dứt khoát trần tâm. Tại sao mình phải dứt khoát trần tâm vậy ha?
Tại vì cái trần tâm á đưa mình đến sự mê chấp, đến sự tranh chấp, rồi mê loạn, thì phải dứt khoát cái trần tâm.
Cái trần tâm này nó đưa tới những cái đó, đó mà nói cái đó là nó rất là động loạn. Mình tu là bỏ động tìm tịnh, mà tất cả những cái gì mà nó đem lại cái sự động loạn cho mình đó, là mình phải dứt khoát. Cái gì mà nó gây ra, nó tạo ra cái sự động loạn cho mình đó, là mình phải dứt khoát thì mình mới bỏ động tìm tịnh được. Chứ nếu không mình tu mà mình cứ động hoài rồi mình tu được cái gì? Mình tu là cái sự nhiễu động, những cái sự động loạn của mình nó càng ngày nó còn phải giảm giảm từ 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 rồi mình mới đi tới tịnh. Còn mình tu mà nó cứ động loạn hoài, bước vô tu cũng động mà tới hồi tu bao nhiêu năm sau cũng động như thường, cái gì nó cũng làm mình động được hết, thì cái đó là mình chứng minh là mình không có tu đúng đường, mà mình tu không có dứt khoát, mà mình tu cũng không có tiến, là tại vì cái gì nó cũng làm mình động hết. Thì bây giờ mà trước khi mình tu á, thì chuyện đời cái gì nó cũng làm mình động, từ từ mình phải giảm từ 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 từ, mình hiểu được là mình phải dứt khoát cái chuyện đó, nó không có thể làm mình động được nữa thì mình mới tu được. Mình nhớ mình đi tu là có một cái chiều hướng thôi, là đi đi lên, cái chiều của hướng của mình đi lên, đi về cái cõi thanh nhẹ đó, từ động trở về tỉnh, bỏ động tìm tịnh, từ trượt đi tới thanh, từ tối đi tới sáng, từ nặng đi tới nhẹ đó. Mình phải nhớ cái chiều của mình đi vậy đó, và coi con đường tu của mình đó, trên con đường tu của mình đó, mình kiểm điểm lại coi có cái gì nó tiến bộ trên những cái chiều hướng đó không, và coi coi. Còn nếu mà mình không có dứt khoát á, thì cái tâm mình nó như thế nào? Bây giờ mình nói dứt, muốn thành công là phải dứt khoát phải không? Trên đường đạo thì phải dứt khoát, mà nếu mà mình không dứt khoát là mình như thế nào? Nếu mà mình không dứt khoát thì mình như thế nào?
Thì mình sẽ tái phạm.
Nó tái
Vui buồn mê chấp không về được đâu.
phạm. Thì mình không có dứt khoát, đó là mình cái gì mình viện đủ lý do hết á, mình có đủ lý do để mình không có làm những chuyện của mình cần phải làm, thì mình viện ra đủ lý do hết. Cái gì dứt khoát là cái người trước hết là phải có cái nghiêm luật, mình có cái lập trường, mình có cái nghiêm luật. Một khi mình đã quyết định rồi á thì mình phải làm cho tới cùng, không có gì lý do này hay là gì lý do nọ mà mình không làm. Cho nên là mình thiếu dứt khoát. Dứt khoát là mình muốn cái chuyện đó là bằng mọi giá mình phải làm cho được, nên là bất cứ trường hợp nào xảy ra mình cũng cố gắng làm cho được cái đó, chứ không phải là nửa chừng mình thay đổi nữa. Ý chí mình không có nữa. Thành ra mình không có dứt khoát, hôm nay về mai khác đó. Cái đó là mình thiếu dứt khoát. Rồi, bây giờ để cho các bạn nghe một số băng của thầy nha. Giờ mình sẽ nói chuyện tiếp.
Tu là có hai chữ dứt khoát, chứ đừng có vì lễ này lễ nọ thiếu dứt khoát là kỳ kệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Rồi, thầy nói gì đâu này?
Thì để tu là phải dứt khoát chứ không phải gì để này để nọ mà trì trệ.
Ừ. Tu là phải dứt khoát, mình ra không có vì lý do này vì lý do nào, không có cho lục căn một trần nó lái mình đi, phải không? Tụi nó thì nhiều lý lắm mà toàn là lý đời không à. Mình hướng về đạo thì phải giữ giữ vững cái lý đạo của mình và cái mục tiêu của mình, nếu không mà mình bị lôi cuốn dễ lắm. Hiện đời nó đủ cả ngàn lý do để nó lôi cuốn mình cho mình trì trệ, mình không có làm đúng những gì mình phải làm để tiến bộ trên con đường đạo. Mình tu mà mình tu tầm chừng á, thì uổng, thì giờ nó trôi qua mà mình không có được tiến bộ gì hết, uổng. Tu là phải có tiến bộ, thấy không? Chứ mình tu mà nó không có tiến gì hết trơn á, thì ngày này sang ngày nọ thì cũng vậy thôi, đâu có được. Càng ngày mình còn phải tiến bộ hơn nhất, thì mình phải dứt khoát. Mình đã quyết định làm cái gì rồi đó thì phải cố gắng làm, chứ không phải vì lý này lẽ nọ mà mình bỏ. Thành ra mình trước hết là mình phải có một cái thời khóa biểu. Thứ nhất là để cho cái hành pháp của mình nó được đều đặn và nó có tiến triển. Rồi cái hành đạo của mình đó, thì mình phải từ từ mình nhớ lại những cái điều thầy dạy, những cái gì cần làm trong ngày để mình làm, để cho mình bổ sung có đường tu của mình, không chứ hành pháp không cũng không đủ. Trong cái ý chí của mình phải nhớ mình phải cái chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không nên làm, thì từ từ mình học thì thầy cũng có nhắc nhở nhiều, mình nhớ, mỗi lần mình nhớ mình áp dụng thì con đường tu mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, mình thấy mình không có bị cuộc đời nó lôi cuốn nữa, bớt cái sự lôi cuốn của trần tình đời đó, thì lúc đó mình mới đi tới cái sự thanh nhẹ được. Rồi để nghe tiếp một cái nữa nha.
Cũng có thể nhận biết qua từ ba trật tự, trật tự của đại qua đi. Thì gia đình con cần sự làm chồng, con phải đi làm đúng giờ đúng giấc, nhìn nhà gia đình phục vụ đúng giờ đúng giấc theo khả năng là trong trật tự là tự biết qua được mọi sự việc. Chứ còn làm cứ u ơ thì không được, bay bay qua đâu được, qua lại như vậy. Mình làm cái gì có trật tự, một là một, hai là hai, thì biết pháp được. Tôi có biết pháp, tôi làm pháp được thì biết pháp.
Đó, nói gì đâu này?
Thầy
Em
nói
nói cho
em
nghe lên. Dạ, em
chị
nói.
nói nói đi.
Nói ra làm cái gì phải trật tự, một là một, hai là hai.
Trước hết là mình phải lập lại cái trật tự bên trong mình. Như hồi đó mình mất trật tự, mình nói mình không có đúng giờ, hay là mình nói mình không thèm làm, hay là mình làm nửa chừng, cái đó là người mất trật tự. Thì mình tu là cái mục đích của mình, mượn cái pháp tu để lập lại trật tự, lập lại trật tự trong cái cơ tạng của mình, rồi lập lại trong trật tự trong cái khối óc của mình, thì lúc đó mình mới đi tới cái sự dứt khoát được, chứ không phải mình nói bây giờ tôi là người hồi đó giờ mất trật tự giờ tôi muốn dứt khoát, đâu có được. Mình phải sắp đặt lại cái cơ tạng của mình, cái tiểu thiên địa này, vạn linh trong này, mình phải sắp đặt lại công việc, mọi thứ nào ra thứ đó, thì nó cũng phải đòi hỏi có cái sự tu luyện thì mình mới lập lại trật tự trước tiên. Rồi sau đó mình mới từ từ mình mới có cái sự sáng suốt và cái ý chí mà để đi tới cái sự dứt khoát. Chứ không phải hai chữ dứt khoát mình nói là mình làm được. Mình hiểu là cần thiết, nhưng mà làm được hay không là nó cũng nhờ cái công năng tu luyện của mình sắp đặt lại trật tự cho mình có nghiêm luật, có sự sáng suốt, rồi lúc đó mình mới quyết định được là mình phải dứt khoát. Khi mà mình dứt khoát á, thì nãy thầy có nói mình không được cái gì, cái ngược lại cái dứt khoát là cái gì? Cái ngược lại cái dứt khoát là cái gì? nãy thầy có nói
trì trệ, trì trệ.
cái dứt khoát nó làm cho mình trì trệ, nhưng mà khi mà mình không dứt khoát á, thì mình bị gì? Hồi nãy thầy có dùng hai chữ á.
Lôi cuốn
Thầy nói mình vấn vương.
à, vâng vương, merci
Vấn
bảo.
vương là cái gì?
Vâng vương là mình không có nhất định cái gì được hết, để
Vương
nó
là
trôi nó.
bị dính á, vấn vương cũng như là lưu luyến vậy đó, mình bị dính dính trong, cũng như bây giờ mình không có dứt
Bị
khoát,
cột chặt vô cái.
không có dứt khoát trên đời á, mình muốn tách ra mà tách không được, nó vấn vương á, cái làm cho mình nhớ tới cái đó hoài, kêu là vấn vương, nó không có trong cái tâm trí của nó, không có dứt khoát là bỏ qua một bên không được, nó cứ nhớ cái chuyện đó hoài, kêu là vấn vương. Yeah. Mình nói mình dứt khoát tình đời mà cái chuyện đời nó cứ làm cho mình vấn vương, làm cho mình nhớ tới nó hoài, là mình không có dứt khoát, là tại vì mình chưa có lập lại được cái trật tự ở bên trong của mình. Nên khi mình nói hai chữ dứt khoát, mình biết là không phải dễ làm, mà cái đó là nó cần thiết, thì mình phải tu lập lại trật tự. À, lúc đầu thì mình làm cái chương trình thời khóa biểu nó hơi dễ chút xíu để cho mình có thể làm được, rồi từ từ mình siết lại từ từ, phải không? Giờ hồi xưa giờ mình lập lại trật tự còn yếu á, thì mình nói ở mỗi đêm tôi ngồi tu thiền, à, mỗi ngày tôi có chương trình ngồi niệm Phật, thì đó, cái đó là cái khởi điểm. Rồi sau này mình lắng qua đời chút xíu thì mình tăng lên, à, sáng thức dậy tôi cũng ngồi soi hồn pháp luân, ngồi niệm Phật, ví dụ vậy đó, là mình tăng lên từ từ, mỗi lần mình thêm vô một chút chút, mà thêm vô là phải làm, chứ không phải thêm vô để bỏ, phải không? Thêm vô để bỏ thôi khỏi thêm, thành ra mình siết lại từ từ mình mới có cái sự dứt khoát trong cái đường tu. Dứt khoát là mình bây giờ mình nói mình bị đời nó lôi cuốn mình nhiều quá, nó làm mình động loạn nhiều quá, bây giờ mình dứt khoát bỏ bớt những cái chuyện gì mà nó làm cho mình động loạn mà không cần thiết, thì mình dứt khoát là thôi, dứt khoát là không có tái phạm, là không có làm lại cái điều đó nữa. Một khi mình đã nói rồi, không làm, nó không làm là không làm. Thấy không? Cũng như giờ tôi nói cái người nào mà tao quyết định, tôi giờ tôi quyết định ăn chay, ăn chay là ăn chay luôn, không có bỏ, như là dứt khoát rồi đó, không có dính đấy nữa, không có vấn vương nữa, không có nhớ tới cái chuyện đó nữa, không có bị vấn vương. Dứt khoát là xong rồi đó, giải quyết xong cái chuyện đó rồi mình mới qua giải quyết chuyện khác chứ. Chuyện gì mình cũng lừng khừng hết là làm sao mình giải quyết được biết bao nhiêu chuyện để tháo gỡ, mà mình tháo gỡ chuyện này rồi cái nó cũng không xong rồi nó trở lại, rồi cái chuyện khác tháo gỡ cũng không xong rồi trở lại, chừng nào mới tháo gỡ hết, không tháo gỡ làm sao đi tới cái sự thanh tịnh được. Nếu mình xuống đây là mình bị rối nùi rồi, như tơ vò thì nó cũng như bị tơ vò rối nùi rồi, giờ mình phải tháo gỡ, mà tháo gỡ thì chuyện gì tháo gỡ xong rồi thôi dứt khoát, không có cho nó trở lại nữa, không có vấn vương nữa, không có để cho nó tái phạm, không có để cho nó trở lại nữa, cái gì xong rồi thôi mình qua chuyện khác, mình giải quyết chuyện khác, nhiều chuyện để giải quyết, thời gian thì không có nhiều nhưng mà nhiều chuyện để làm. Coi tiếp cái video tiếp nha.
Tôi phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Rồi, ở đây thầy nhắc cái gì?
À, thầy nhắc là tu là phải dứt khoát cái chủ kiến của mình.
Chủ kiến của mình
Nếu
là
mình cứ thì
chủ kiến của
không
mình
có
là cái
đạt
gì? Chủ
chủ
kiến
kiến
của
của mình, tức là mình cho ý mình là đúng,
mình. À.
ý mình đúng,
Nếu mà mình không dứt khoát chủ kiến thì mình bị gì nãy thầy nói?
mình bị sức hút của hồng trần.
Bị sức hút của hồng trần. Ở đây thầy nhấn mạnh một cái điểm mà nó làm cho mình không có tiến được á, là cái sức hút của hồng trần nó mạnh lắm, mình mà thả ra một cái là nó hút mình liền nhanh lắm, nó mạnh lắm mà chứ không phải chơi đâu. Bây giờ mình thử coi biết nè, mình không hướng về đạo, mình hướng về đời coi nó hút mình như thế nào, nó hút 2 3 ngày là mình tiêu liền, tự nhiên mình thích đời hơn là thích đạo. nha. Tự nhiên mình mê đời hơn là đạo, mình là thích làm những cái chuyện đời hơn là thích làm những cái chuyện gì giúp cho phần hồn tu tiến. Cái đó mình bị đời nó hút rồi đó, sức hút của hồng trần nó mạnh, lôi cuốn mình dự trù ngày đó giờ đó mình làm cái gì về đạo, nhưng mà tới đó là nó hút mình cái nhưng mình không muốn làm nữa, mình thích làm chuyện đời hơn đó. Thành ra bây giờ cái mà những cái nguy hiểm á, này thầy nói cho mình biết rồi, mà mình chủ kiến á, mình có chủ kiến á, là mình cho mình đúng, mình cho những cái ý của mình là đúng, thì đương nhiên là mình đâu có cơ hội mà sửa sai, tại mình xuống đây là tội hồn chưa hoàn tất mà, đương nhiên là có tội và có những sự sai lầm. Mà nếu mình lúc nào mình cũng cho mình đúng hết trơn á, thì mình đâu có cơ hội mà thấy được cái sai của mình mà sửa. Nên tôi lúc nào cũng đúng hết, không có gì sai hết, làm sao sửa được. Thì đương nhiên mình không sửa được thế thì mình yếu, mình yếu thì hồng trần nó hút mình rất là dễ, mình không có thanh nhẹ đó. Thì hồng trần nó hút mình cái một là dân à, uổng một kiếp người. Rồi nghe tiếp nha.
Và tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Thì bản chất đen tối của chúng ta có vấn đề không? Hay là tự nó hạ gian? Cho nên duyên lành đến với chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo sự tiến triển của đời. Đời này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, được quản lý bởi thể xác, bởi lục căn này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự chủ được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng mệt nha. Chúng ta biết chúng ta có nguồn cội. Chúng ta biết chúng ta có nơi thắt đánh. Chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát. Thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta sẽ đi. Tâm thức nó đường đi. Phải dứt khoát khắc tình lục dục trong nội tâm của chúng ta.
Rồi, mình nói gì đây? Thầy kêu mình làm cái gì?
Đầu tiên là thầy nói mình tu phải biết tháo gỡ.
Trước khi phá vỡ mình phải làm cái gì? Nói vô thì nói liền. Trước khi mình tháo gỡ mình phải làm cái gì? Cái chuyện gì mà mỗi ngày mình cần phải làm?
Phải dụng tâm để mà học đạo.
Trước khi mà bạn nữa. Mà cái pháp đó cũng có trong những cái pháp phụ của mình, là mình phải kiểm thảo, mình phải kiểm soát.
Thảo đời đời
Mình kiểm thảo là mình coi lại, mình kiểm soát lại, coi trong cái quá trình của mình tháo gỡ được bao nhiêu, mình coi trên cái hành trình của mình đi đó, thì bao nhiêu năm nay đó mình phải kiểm soát, mình phải kiểm thảo lại coi mình có tháo gỡ được bao nhiêu, mình có hay là mình gây rối cho nội tâm của mình, hay là mình làm cho nó bấn loạn thêm. Thấy không? Thì bây giờ mình phải kiểm thảo mình mới biết, chứ mình tu mà mình không có nhìn mình đó, làm sao mình biết mình tiến hay lùi. Mình phải coi lại mình như thế nào. Mình nói mình là người tu vô vi, thì bây giờ mình coi mình tháo gỡ như thế nào, càng ngày mình đi đúng chiều không, đúng chiều là càng ngày nó càng phải thanh nhẹ hơn, nó cần phải thông dong nhàn hạ hơn, nó không có bị cái chuyện đời mà nó lôi cuốn mình nữa. thì mình phải coi lại ha, mình phải kiểm thảo kiểm soát cái quá trình tháo gỡ của mình bao nhiêu, hay là mình gây rối cho nội tâm của mình với cái bản chất vui buồn của mình, nó càng ngày nó làm cho mình động loạn thêm. Thành ra tu là phải nhìn lại mình chứ không phải đi nhìn người khác mà thị phi, mấy không? Mình đâu có thì giờ đâu, mình nhìn mình coi mình như thế nào để mình sửa thì đâu có thì giờ. Nếu mà đi đúng đường thì không có rảnh, không có rảnh thì đâu có thì giờ đâu mà làm chuyện mà không cần thiết, có thì giờ đâu mà đi nói chuyện người ta. Rồi rồi, đạo thầy nói muốn học đạo phải làm cái gì? Tu là phải học đạo phải không? Không học đạo làm sao biết đường đi? Đâu có hiểu cái gì đâu mà biết đường đi. Ở thế gian mà mình được học đạo mình còn mong muốn xuất hồn lên đảnh lễ Phật để được học đạo bên trên, mà bây giờ ở dưới thế gian này có đạo mình không học làm sao mình học nổi cái đạo bên trên, mà làm sao mình được thanh nhẹ mà lên trên mà học đạo với chư Phật chư tiên. Thì ở dưới thế gian này mình cần phải học đạo. Học đạo lấy gì học đạo? Hồi nãy thầy nói mình lấy
Người ta
cái
phải dụng tâm để học đạo.
gì? Phải dụng tâm để học đạo. Cái tâm mình nó bị cái gì ở dưới thế gian? Cái tâm mình nó bị cái gì? Tâm là cái hồn của mình, nó bị cái gì?
Người động loạn.
Nó bị quản lý bởi lục căn trần, là mình không có làm chủ mình đó, mình bị lục căn trần nó quản lý, nghe không? Thì nó đưa, khi mà nó quản lý mình đó, thì nó đưa mình đi đâu?
Quản lý nó sai khiến mình,
Sai khiến
đưa
mình
mình
thì lúc đó mình bị cái gì?
bị cái đàn nó phỉnh gạt, hoặc là nó
Nó làm cho mình si mê, mình mê cái chuyện đời lắm, mình nhìn cái gì mình cũng mê đó. Mình ngu á, si là ngu á, mê là mê cái chuyện đời, mà mê một cách ngu si á, nó giả, nó không có thiệt, nó làm cho mình động loạn thêm mà mình thích. Mình thích những cái mà không có đáng thích, không có nên thích mà mình thích, nó kêu là si mê. Tại mình không thấy, mình không hiểu, si là ngu á, mình tâm tối á, mình không có thấy được cái sự giả tạm nó như thế nào và cái nguy hiểm của nó như thế nào, mình bê vô cái chuyện đó. Rồi mình bị bấn loạn, khi mà mình bị si mê á, là đương nhiên là mình phải bị động loạn, tại cái chuyện đời á, mình hướng ra ngoài là toàn là chuyện động không, chuyện gì nó cũng làm mình động hết á, không có cái gì mà nó đem lại cái sự thanh tịnh cho mình hết á. Thì mình si mê, mình bị đời nó lôi cuốn á, thì mình bị bấn loạn không có tiếng. Khi mà mình bị bấn loạn là mình không có tiến đúng theo cái đường của đạo, là phải tiến về sanh sự thanh tịnh, mà mình cứ bị bấn loạn hoài thì mình đâu có tiến về sự thanh tịnh, là mình đi ngược chiều rồi. Nếu mình nói mình tu mà mình không biết đường đi là mình đi ngược chiều. Thành ra mình cần học đạo là vậy, dụng tâm học đạo để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái đường nào đúng và đường nào sai để mình đi cho nó đúng hướng. Rồi thầy nói mình còn biết cái gì nữa? Mình biết cái gì? Mình học đạo thì mình biết được cái gì? Người học đạo người ta không biết, mà mình học đạo mình biết được cái gì?
là mình biết á, là có quyền để mình được, có quyền học để được giải thoát.
À, ngày trước hết là mình biết mình con người xuống thế gian mình có nguồn cội, có nguồn cội từ đâu mà mình xuống đây, chứ mình không phải là người ở đây. Người ta không biết đâu, nhiều người ít ít có người biết được là mình là có nguồn cội, mình từ đâu sinh ra mà tại sao mình xuống thế gian này. Người ta chỉ biết là ta xuống thế gian ta sống và chờ chết thôi, chứ người ta không biết tại sao, cũng không biết gốc gác gì, không biết tại lý do gì xuống thế gian, chỉ biết bị sanh ra rồi chỉ sống và chờ chết thôi, chứ đâu có biết làm gì. Mình may mắn mình được học đạo, mình hiểu là mình có nguồn cội, mình có nơi thanh tịnh, gốc gác của mình là nơi thanh tịnh, thì mình có quyền tu để giải thoát cái sự động loạn này, nghe không? Là cái tâm thức mình nó mới mới thoát được, nó mới đi về cái cõi đó đó. Thành ra mình có mục tiêu, mình sống có ý nghĩa, mình có lẽ sống, mình có mục đích, mình sống có mục đích, chứ không phải sống như người đời sống cho đã rồi chạy theo động loạn giành giật cho đã rồi rút cuộc buông xuôi hai tay không rồi ra đi không biết đi đâu. Mình khác hơn, mình người tu mình phải khác hơn người ta chứ. Mình nhờ học đạo thì mình mới hiểu được mình có nguồn cội, mình có nơi thanh tịnh, mình không phải người ở đây. Thành ra mình không có phải là cầu mong cho sống đời ở đây, cái chuyện không có. Mãn khóa rồi mình phải ra đi như mọi người đã ra đi thôi. Mình nhìn trước trước mình thì mình thấy là biết bao nhiêu người đã ra đi trước mình rồi. Những người thân của mình cũng có nhiều người đã ra đi trước mình rồi. Rồi thầy của mình cũng đã ra đi trước mình rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ ra đi như những người khác đã ra đi. Nhưng mà mình biết lo cho mình đó, thì mình sẽ đi đâu thì mình đang sửa soạn nè. Mình đang tu, đang học đạo là mình đang sửa soạn cái cuộc ra đi của mình chứ đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Cho cái tương lai của vòng hồn của mình chứ đâu phải làm chuyện nhỏ. Thành ra mình phải dứt khoát làm cho
Sốc
nó
sốc.
đàng hoàng. Thành ra mình phải dứt khoát làm cho nó đàng hoàng ha. Thành ra phải kiểm thảo ha. Nhắc lại là phải kiểm thảo, kiểm soát coi cái quá trình của mình tháo gỡ được bao nhiêu hay là mình gây rối loạn cho nội tâm mình nhiều hơn. Muốn học đạo thì phải dũng tâm học đạo. Mình cái tâm mình đã bị dục căn trần quản lý, nó lôi cuốn mình si mê động bận làm cho mình bấn loạn. Mà bây giờ mình trở về mình quản lý nó được thì lúc đó mình mới thanh tịnh, mình dứt khoát, mình biết được mình có nguồn cội, có nơi thanh tịnh, mình không phải người ở đây. Mình phải tu để tự giải thoát. Rồi bây giờ mình nghe tiếp một đoạn nữa nha.
Nó có bị bắn rắn với tình đâu. Cho đo bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm. Cái thấy nó động loạn thêm. Cái ngửi nó động loạn thêm. Tôi cứ rối như treo giò. Cái gì mà tháo. Cho nên phải đi về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh. Không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối treo giò mà bạn không thanh tịnh thì kiến thức tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta. Và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi. Từ linh từ tiếng, chúng ta là người trách nhiệm tháo gỡ những phiền muộn tai quay của nội tâm. Đem loạn chúng ta đã đem vào thân. Thì chúng ta là ứng xử tự nhiên. Nếu chúng ta không biết chữa bệnh cho chúng ta thì có ứng xử giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Thì cái tâm đã làm một cái tâm. Một căn một cần đang quan âm giam chủ nhân ông làm cái chủ nhân ông khổ não tiền ngủ sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần nhất tư biết nghe lệnh chủ nhân ông ngồi tham thiền thì dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rõ là phần hồn các bạn mới rảnh rõ nhưng mà bây giờ tánh sanh tôi đã thưởng tánh hàng phục dẹp cái tánh sân si dẹp cái tánh si mê dẹp cái tánh cầu sinh động loạn quá mà con thì chủ nhân ông mới rảnh rõ hôm qua mình nhiều tiếng được một trăm được rằng thì cái bệnh đang đi phải tìm hiểu
Yeah. Này nói dài ha, nói chuyện gì trong này, nói chuyện gì trong này.
thầy nói mình á cái nghe cũng loạn nghe nghe đọc nghe cũng loạn mà thấy cũng loạn cho nên mình phải lui về thanh tịnh
Chứ thấy là thầy nói cái gì nó làm mình loạn chứ. Trong cái tứ
thầy
quan.
nói cái mắt mũi
Cái tứ quan cái nào nó làm lẫn cái mình nói vậy.
tức là cái mắt mắt mũi tai miệng miệng
Trong bốn cái đó cái nào mà mình không có
miệng, tức là miệng
cái miệng mình không có kiểm soát được tại sao
Tại vì mình ăn bậy nói bạ.
Kinh nghiệm của mình nó không có kiểm soát được. Nào, mình nói cái miệng không á, là cũng không kiểm soát được. Rồi thêm cái nghe, cái thấy, cái ngửi, nó làm cho mình bị gì? Tứ quan nó làm cho mình bị gì?
Bị động loạn.
Bị rối lại, nó rối mùi lại, rối như tơ vò, như cục tơ mà nó bị rối vậy đó. Nào, mấy cái tứ quan của mình thì nói đi nói lại cũng bao nhiêu đó chuyện. Nào, bây giờ mình học đạo rồi mình thấy nói đi nói lại thì cũng bao nhiêu cái mà nguy hiểm mà mình cần phải lưu ý là cái tứ quan của mình. Tứ quan của mình hướng ngoại thì mình thu hút cái sự động loạn vô, thì mình làm cái tâm của mình nó bị rối, nó bị kẹt, bị rối, bị kẹt, nó không có thông, cũng bị thắt, thắt như một khối tơ vò vậy đó. Thì bây giờ mình phải làm sao để tháo gỡ này? Thì giờ cái nghề của mình đó là cái nghề tháo gỡ, mà cái muốn tháo gỡ thì không có được làm cho nó rối thêm. Tại vì mình để mắt mũi tai miệng của mình hướng ngoại á, thì nó sẽ rối thêm. Thì giờ làm sao đừng cho nó rối thêm? Tại vậy của mình là gì? Cái này cũng là một trong những cái căn bản của đường tu thôi. Thầy nhắc lại á, bây giờ mình nhớ là hướng ngoại á, là tứ quan của mình á, nó hút thu hút cái sự động loạn, nó làm cho cái tâm mình rối như tơ vò. Mà cái nhiệm vụ của mình đó là phải tháo gỡ. Mà muốn tháo gỡ thì phải làm sao? Thì bao nhiêu cái những cái kỹ thuật căn bản nó cũng trở lại rồi. Bây giờ mình hiểu những cái kỹ thuật căn bản á, thì mình nghe băng thầy á, mình nói thầy cũng nhắc lại bao nhiêu đó à. Rồi. Bây giờ mình muốn tháo gỡ thì phải làm sao?
Là mình thành tác, thứ nhất là mình phải đóng cái tứ quan lại bằng cách soi hồn, co lửa răng, kề răng, niệm Phật.
Đóng tứ quan rồi, cái đó là mình phải đóng cửa thế gian rồi đó, rồi gì nữa? Một cái rất là quan trọng nha, nhưng mà trở đi trở lại hoài.
Dạ, thưa thầy nói phải thanh lui về thanh tịnh mới tháo gỡ được.
À đúng vậy đó, phải lui về thanh tịnh. À, mình hướng ngoại là mình nhào ra ngoài. Bây giờ mình muốn đi ngược lại á, là mình phải trở lui về thanh tịnh, nghĩa là quay vô bên trong của mình, không có hướng ngoại nữa. Mình trở về với chính mình trở về với cái nội tâm của mình, kêu bằng lui về thanh tịnh. Thay vì mình chạy theo cái sự động loạn, nó động rồi nó cuốn mình đem mình động theo, mình theo dõi cái sự động loạn nó, mình thu hút thêm cái sự động loạn nó đã sanh chuyện rồi mà mình còn theo dõi nó nữa, mình để cái tâm mình hướng theo cái chiều động loạn đó, mình để mình đi theo cái sự động loạn đó nữa, thì mình nói thôi giờ bỏ đi, không có cần thiết nữa, mình lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh là một trong những cái mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài á, để cho mình đi đúng chiều thôi chứ không gì hết. Nếu mình hướng ngoại á là mình chạy theo động loạn á, là mình đi ngược chiều rồi đó. Bây giờ mình đóng cửa thế gian, mình đóng bốn cái cửa đó để đừng thu hút những cái chuyện không cần thiết á, để cho mình lui về thanh tịnh. Rồi thầy còn nhắc nữa, ở thế gian cái gì nó giúp mình lui về thanh tịnh? Ở thế gian cái gì nó giúp mình lui về thanh tịnh?
Và cái sự kích động và phản động của đời.
À đúng vậy đó, thì cái định luật kích động và phản động ở đời ấy, nó giúp cho mình lui về thanh tịnh. Nhưng mà mình không ý thức được á thì mình sẽ bị động loạn hoài, tại nó là cái luật kích động và phản động mà. Còn cái người tu mà có học đạo á thì người ta hiểu được, à khi mà mình bị kích động á thì mình phải lui về thanh tịnh. Người đời bị kích động hay là người không hiểu đạo, người tu mà không hiểu đạo á, bị kích động thì chạy theo giải quyết cho được cái sự kích động đó. Cái chuyện bên ngoài cái nhiều cái mình đâu có nắm được, mình đâu có nắm được hết cái sự phản ứng của bên ngoài nó như thế nào, đâu phải mình đâu mà mình điều khiển nó được, mình không có làm chủ nó được. Nhưng cái tình hình động loạn á, thì không thể nào mình hướng ngoại mà mình nắm nó được hết trơn, là nó biến chuyển muôn chiều, không thể nào mà mình nghĩ là mình có thể khống chế nó được, cho nên mình phải lui về thanh tịnh thôi, bỏ nó qua đi, dẹp nó đi. Bây giờ mình lui về thanh tịnh, mình lo cho mình thôi, mình lo cho mình thanh tịnh đó, thì lúc đó mình mới tháo gỡ được. Còn nếu mà mình chạy theo nó là mình không có tháo gỡ được. Mà phần lớn theo cái phản ứng tự nhiên là khi có động loạn thì mình nhào vô mình giải quyết, mình tranh đấu để cho với cái sự động loạn đó, chứ mình đâu có chịu lui về thanh tịnh. Cái tánh trầm tâm của mình nó tranh chấp quen rồi, nó đâu có bỏ, nó đâu có chịu thua, nó đâu có thấy cái đó là tập, mà đâu có thấy cái đó là bài học. Cho nên mình phải chạy thua, mình ăn thua đủ với nó, thì càng ngày càng động thêm, càng ngày càng kẹt thêm thì mới lui về thanh tịnh. Thì nãy giờ mình ôn mấy cái mà kỹ thuật căn bản ha. Nguyên do chánh là tứ quan hướng ngoại thu hút cái sự động loạn vô, làm gây rối cho nội tâm. Muốn tháo gỡ thì mình phải lui về thanh tịnh. Mà những cái sự kích động bên, phản động bên ngoài nó cũng đẩy mình lui về thanh tịnh, mà nhiều khi mình không hiểu, mình cứ nhào ra thêm. Nhưng mà thiệt ra nó giúp mình để cho mình động quá rồi thôi, chạy về lui về thanh tịnh đi. Đó là những cái kỹ thuật căn bản nó vậy đó. Rồi, lui về thanh tịnh rồi sao nữa? Bây giờ mình, thầy nói bây giờ mình may mắn, mình có đạo, mình có gì nữa? Mình là những người may mắn có đạo rồi, có được cái gì nữa? Nãy thầy có nói đó. Thầy giải thích cho mình cái tình đời nó như vậy, nhưng mà thầy nói mình may mắn có đạo rồi, chuyện gì nữa? Có phương tiện đàm đạo, mình có phương tiện đàm đạo, học hỏi từng ly từng tí, cái đó cũng quan trọng hơn. Chứ nhiều khi mình có pháp nhưng mà mình không có phương tiện đàm đạo, mà mình không có được học hỏi từng ly từng tí thì mình cũng đâu có tiến được, mình đâu có hiểu. Còn đây thầy nói mình may mắn, mình có đạo, mình có con đường lối của thầy chỉ dẫn đó, mình có phương tiện đàm đạo là có những cái cuộc gặp gỡ để mình học hỏi từng ly từng tí, học là phải đào sâu từng ly từng tí mình mới hiểu được, chứ không phải là đạo mà mình nói qua là mình hiểu, mình nắm được đâu. Từ từ mổ xẻ từng ly từng tí gì đó. Rồi thầy nói cái bệnh hoạn do ai đem vào thân?
Vậy là cái bệnh hoạn thì do mình tự đem vào thân, thì mình phải là một người y sĩ tự trị bệnh.
À, y sĩ tự trị bằng cách nào? Mình đem cái bệnh vào thân bằng cách nào? Do
Bằng đường,
cái gì nó đem vô?
do con đường ăn uống,
Thôi đừng,
rồi đường làm
cái gì nữa? Thầy đừng nói cái bệnh mà do đâu.
do tánh sanh.
Bệnh do tánh sanh ạ. À, bệnh do tánh sanh thì cái tánh của mình á, nó ràng buộc cái tâm mình, nó làm cho chủ nhân ông phiền muộn sái quấy, là do cái tánh của mình đó. Tánh của mình nó làm cho cái chủ nhân ông bị ràng buộc, tánh nó ràng buộc cái tâm, làm cho chủ nhân ông bị phiền muộn sái quấy. Rồi bây giờ mình mượn cái pháp này á, mình tu thiền để làm gì? Thì dứt khoát cái gì? Mượn cái pháp này tu thiền để dứt khoát cái gì mà nó làm cho mình động loạn cái gì?
Dứt khoát trần tâm ấy chú.
À, dứt khoát trần tâm. Cái trần tâm là một trong những cái điểm mà trong đạo nó rất là nguy hiểm. Thấy không? Nãy giờ mình coi là có tứ quan ngũ tạng nè, sự hướng ngoại nè, rồi cái lui về thanh tịnh nè. Rồi bây giờ mình phải dứt khoát cái trần tâm. Cái trần tâm của mình là nó chỉ tạo cho mình si mê, sân si, động loạn. Cái đó là cái trần tâm. Cầu xin nữa, thêm cái cầu xin nữa. Cầu xin hộ độ là kêu bằng mê tín. Đấy, lúc nào cũng nhờ bề trên, hở chút mà nhờ bề trên đó, đổ đổ mà không biết ai nhờ ai, có ai nghe ai làm mình cũng không biết, cầu xin. Cầu xin đó thì mình làm cho mình yếu đi. càng cầu xin nhiều chừng nào thì cái hồn nó càng ngày nó càng yếu. Nào, thì bây giờ mình phải tham thiền dứt khoát trần tâm. Dẹp tánh si mê sân si cầu sinh, rồi để làm gì? Mình phải dìu tiếng ai?
Nhiều tiếng lục căng lục trần.
Phải dìu tiếng lục căn trần. Đó là cái đường lối của mình đi để tự tháo gỡ là phải như vậy. Mình mượn cái pháp này để dứt khoát thành tâm, dẹp cái tánh sân si si mê cầu sinh và diều tiến lục căn trần, để cho nó đừng có trói buộc cái tâm mình nữa, nó đừng để cái tánh phàm nó trói buộc cái tâm nữa, thì mình mới từ từ mình tháo gỡ được. Nãy giờ mình coi là mình thấy được những cái điểm chánh rồi đó, bị kẹt chuyện tứ quan nó đem vô, nó làm cho cái tâm mình nó bị rối loạn, nó bị kẹt rối, bị rối loạn như một khối tơ vò. Giờ mình muốn tháo gỡ là phải lui về thanh tịnh, học đạo là phải học từng ly từng tí, mình biết chính mình tạo cho mình cái tánh của mình, nó tạo cho cái tâm bệnh của mình, thì bây giờ mình phải tham thiền để mình dứt khoát cái trần tâm, không có tham sân si chỉ nữa ai hữu được nữa, thì lúc đó mình mới là tiến bộ được. Rồi giờ để nghe tiếp nha, hết rồi, hình như hết rồi. Giờ mình trở lại cái bài học của mình. Nãy giờ mình thấy dứt khoát ha, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, dứt khoát trần tâm, dứt khoát chủ kiến, dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, dứt khoát hướng thượng, dứt khoát tu tiến, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp. Đó, nhiều cái chuyện mà mình phải dứt khoát và chặt bỏ nó đi đó, không có cho nó vương vấn cái chuyện đó nữa, thì mình mới tiến hóa được. Dứt khoát tình người thân sống động. Câu này muốn nói gì đây nè? Tại sao là dứt khoát tình người thân sống động? Anh muốn giải câu này. Dứt khoát tình người tâm sống động.
Em xin cứ bấy đó.
Rồi.
Dạ. Câu dứt khoát tình người thân sống động. Thì bữa nay mình cái chủ đề là dứt khoát, thì nãy giờ anh đã thầy để mà phân tích cái vấn đề dứt khoát rồi. Cho nên nói cái từ dứt khoát đây là nói về cái người tu. Thì mình muốn tu tiến, tu sửa cái thân tâm mình là mình phải dứt khoát, mà dứt khoát đây á là cái bề ngoài này á. Cái thứ nhất á, là mình phải bế cái tứ quan của mình. Cái thứ hai á là ở bên trong mình phải dạy dỗ cái lục căn lục trần của mình phải điều khiển được nó thì mình mới dứt khoát được. Mà cái tình người thân sống động đây á, thì theo em nói em nghĩ là cái nó có hai vế, cái vế bên ngoài tình người thân sống động bên ngoài và cái tình người thân sống động bên trong. Thì em nói cái tình người thân sống động bên trong, cho nên mình bây giờ là mình người tu rồi, mình phải dứt khoát tất tần tật những cái mà anh nói vừa rồi, cũng như là dứt khoát trần tâm, dứt thất tình lục dục, dứt khoát nhân duyên rồi là kia cái nọ, rồi mình phải dứt khoát hết. Như vậy mình mới có cái tình thương có trong cái bản thể mình đó, là mình là người tu mình phải loại bỏ những cái thói hư tật xấu mình đó, để mình có được cái tình thân ở trong bản thể mình, vì tất cả vạn linh đều sống trong một cái tiểu thiên địa này, vì mình loại bỏ những thói hư tật xấu chúng nó hết được rồi, luôn cả cái chủ nhân ông, thì mình mới bắt đầu á mình cùng nhau cùng tu cùng diều tiến. Tình người thân đây là em nghĩ là tình người thân trong cái tiểu thiên địa này, mình phải lo tu để cùng nhau để diều tiến với nhau trong cái tình người sống động. Tất nhiên phải lập lại cái trật tự hết, từ trược cho đến thanh, từ nặng cho đến nhẹ, từ hạ trung thượng phải quy nhất hết, phải đồng diều tiến hết, thì đó mới là tình người trong sống động. Em xin hết.
Ừ. Cảm ơn anh Tiến. Vì đó là mình muốn có tình người á, là con người nó phải dứt khoát rồi mới có tình người. Tại tình người đâu phải mình muốn có là nó có đâu. Tình người nó do cái sự lập lại trật tự, nó do cái sự dấn thân hy sinh nhịn nhục nó mới có được tình người. Chứ tình người đâu phải mình muốn có tình người là có đâu. Mình biết rằng á, tình người là cũng do tình trời mà có. Cái gốc của mình là từ ông trời, cho nên xuống đây mình cũng còn có tình thương, có biết, có gia đình, có vợ con, có anh em. Cái đó là cũng có cái tình người để sống chung với mình, rồi sống trong xã hội mình cũng cần có tình người. Biết bao nhiêu người đang làm việc để đóng góp cho mình có một cái cuộc sống ấm no đầy đủ, nó có áo mặc, có cơm ăn. Nhưng mà ngoài cái tình người ra còn cái tình mà của cộng đồng càn khôn vũ trụ giúp đỡ, nó mới có được thể hiện được cái tình người đó. Nếu mà bề trên không giúp mình, không có cho mình thanh khí điển, không có ban chiếu cho mình nhật nguyệt tinh, không có ban chiếu cho mình đó, thì đâu có cái gì mà phát triển ở dưới đây mà nuôi sống mình trong cái tình người. Anh để thích cái tình người này, nếu mình nói rộng ra nó liên hệ với cái tình trời. Nếu mà không có tình trời á thì cũng khó mà thể hiện được cái tình người. Mà ở dưới thế gian này muốn thể hiện tình người á thì phải lo sắp đặt trật tự bên trong mình, lập hạnh đức tốt thì mới thể hiện được cái tình người. Tình người là sao? Là mình không có sống với cái trần tâm so đo động loạn, tranh chấp hơn thua, mà chỉ có sống với cái tâm từ bi, thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Tại vì mình thấy mọi người đã hy sinh vì mình thì mình đâu có nỡ nào mà hại người, thì mình phải quay về lo cho mình, từ bi đối với mình trước rồi mình mới xây dựng được cái tình người. Chứ tình người nói vậy chứ đâu phải là mình có đâu. Mình muốn có cái tình người thì mình phải xây dựng cho bên trong này nó trật tự sáng suốt thì nó mới học cái sự nhịn nhục và hy sinh phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không có tính toán so đo. Cái đó mới gọi là tình người. Thấy không? Dứt khoát là mình phải dứt khoát cái tình đời á, dứt khoát những cái gì mà mình nói á, mình mới xây dựng được cái tình người ở bên trong. Mình không có trần tâm nữa, mình không có bị tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn nữa, mình không có tham mê mấy chuyện đó nữa thì nó đâu có lôi cuốn mình được. Thì lúc đó mình dứt khoát hết mấy cái đó rồi á thì mình mới xây dựng được cái tình người ở bên trong. Tình người này á trong cái thân rất là sống động, tại vì trong cái thân của mình nó cũng như là một cái tiểu thiên địa như tiếng nói nãy á, thì nó rất có vạn linh mà hàng ngày là có bao nhiêu bò bay mấy cửa mình đem vô nữa, thành ra nó sống động lắm chứ đâu phải bao nhiêu dân đó không đâu. Còn những di dân từ bên ngoài vô nữa cũng là cửu quyền thất tổ nữa, khi mình ăn một món đồ vô thì cũng cửu quyền thất tổ của mình một phần cũng đó. Nó thiệt ra là thất tổ đó, nhưng mà mình vô là nó đem lại cái sự ấm no cho mình trong cái duyên tương ngộ với thất tổ đó, thì nó cũng đem lại cái sự ấm no cho mình ở trong đó. Thành ra cái thân này nó sống động lắm, đâu có phải mà chết ở trong rồi rồi nó có vậy rồi thôi đâu. Có sự làm việc, có sự xoay chuyển, có sự luân chuyển, đủ thứ sống động ở bên trong chứ không phải là thường đâu. Cả một cái tiểu thiên địa mà, thành ra nó sống, có người sống ở trong đó, có hoạt động, có sự sinh sống, có sự phát triển, có sự sa thải. Mình biết ở dưới phần hạ thừa của mình nó cũng như là có địa ngục vậy, nó cũng có xoay chuyển, những phần nào phải thải ra đi vô rồi mà không có đưa lên được là phải, không có giữ lại được là phải thải ra, đường tiểu tiện và tiểu tiện, đại tiện và tiểu tiện đó, nó làm việc không ngừng nghỉ. Nên cái phần nào mà giữ lại trong này để cho nó học hỏi, phần nào ăn năn sám hối và phần nào mà đưa đi lên không, trong cái tứ xa lộ đó, bốn bốn ngã, bốn ngã bên trong mình nó phân phối ra, đem vô là phân phối chứ đâu phải là nó không làm việc đâu. Làm việc không ngừng nghỉ, như là mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày không ngừng nghỉ. Cái bản thể mình thấy mình nhiều khi mình nằm ngủ gì chứ ở trong nó vẫn làm việc chứ ở trong đâu có ngủ đâu, làm việc không ngừng nghỉ. đem vô là phải giải, đem vô là phải thanh lọc, phải giải chứ đâu phải là thường đâu. Còn mình ở đây mình mượn thêm cái pháp để thanh lọc và giải cho nó nhanh, tại vì nếu không là nó bị ứ động làm không có kịp. Cho nên mình may mắn mình có cái pháp khứ trược lưu thanh giúp cho mình giải những cái phần điển nó ra nhanh hơn, và đưa những cái phần nào đưa lên được thì mình đưa lên đó. Thành ra mình dứt khoát vậy mình có được cái tình người đó, thì mình thấy, mình mới thấy được trong cái thân của mình đó là rất là sống động. Rồi câu thứ nhì, chung vui sum họp giải thông tòng. Chung vui sum họp giải thông tòng.
Em cũng xin đóng góp câu thứ hai. Thì theo em hiểu là nói thêm cái ý của em là chung vui sum họp giải thông tòng, thì cái câu ở trên nó đã là mình người tu dứt khoát những thói hư tật xấu tình tiền duyên nghiệp hết rồi, thì tình người sống động là sống động trong cái bản thể, thì cái câu dưới em cũng nói trong bản thể luôn. Thì chung vui sum họp đây là tất nhiên đã mình tình người thân sống động rồi thì mình đã lo chung vui sum họp, đây là mình bây giờ mình chỉ lo tu giải thôi, mà giải đây là giải những sự trần trược, lo giải những sự trần trược đen tối nặng nề của mình để mình ngày càng thanh nhẹ. Thông tòng đây là càng ngày càng thông cái điểm giới để mà tòng về có phát triển, hướng phát triển đi lên để mà càng ngày càng tiến hóa. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì mình chung vui cũng như nãy tôi nói đó, hàng ngày á mình cũng đem vô những cái di dân á, mình đem qua khi qua thực phẩm của mình á, thì trong đó có cửu huyền thất tổ như là thất tổ của mình á, chung vui sum họp với mình ở bên trong nha. Mình đem vô những cái phần nào mà có liên quan với mình á, sum họp được ở bên trong nó mới đem lại cái sự ấm no cho mình. Tại sao mình ăn vô rồi mình thấy ấm no là đã nhờ cái sự sum họp, cái sự sum họp giữa mình và thất tổ, mình chung vui trong đó, mình được gặp lại. Nhưng mà gặp lại bây giờ làm sao mà để cho mọi người cùng tiến mới là có ý nghĩa, gặp lại để mọi người đi xuống luôn đó, thì nó rất uổng. Mình mới giải, giải thông, mình phải giải thông. Mình đã, những cái phần mà mình đem vô đó mình phải phải huấn luyện từ nó niệm Phật. Nên mình giải cho nó hiểu cái đường lối đi lên, rồi mình cũng phải lo giải cái phần điển mà đến vô, là giải ra cái phần nào mà không có xài được nữa phải giải ra ngoài, cái phần nào mà giữ bên trong phải giải cho nó tiến lên. Là nó giải đủ kiểu hết á, thấy không? Phần nào mà nó trần trượt quá rồi á, thì để lại cho thế gian á, thì phải giải ra đại tiện và tiểu tiện. Phần nào còn giữ lại trong bản thể và phần nào phải giải tiến cho nó đi lên. Thành ra mình phải sum họp giải thông, rồi mình phải dẫn giải cho tụi nó hiểu đạo nữa kia bằng giải thông, rồi mình phải khai thông cái tiểu thiên địa này nữa rồi mới giải thông, rồi mình mới mới tòng cái đường, là tòng là mình đi tìm á, tìm được cái đường để cho mình đi đó, đường đi trở về nguồn cội đó, mình tìm cái đường đi trở về nguồn cội mà. Thì mình phải giúp cho hết những cái vạn linh của mình đồng đi với mình, chứ đâu phải một mình đi mà được đâu. Nên chung vui sum họp giải thông tòng, thành tâm tu sửa tự khai lòng. Làm sao? Thành tâm tu sửa tự khai lòng.
Em cũng xin đóng góp.
Rồi.
Thì thành tâm tu sửa tự khai lòng, thì em hiểu thành tâm tu sửa đi thì cũng như mấy câu trên đã mình nói rồi, bây giờ chung vô một cái bản thể này rồi, tất cả vạn linh cùng ở trong của tiểu thiên địa này rồi, thì tất nhiên đồng cùng thành tâm tu sửa thì mới tự khai lòng được. Khai lòng đây là em nghĩ cái thứ nhất là khai tâm mở trí để mình cùng nhau phát triển lên. Cái thứ hai á là mình cái khai cái tiểu thiên địa mày này mà nó nghẹt thì cái luồng điển không bao giờ chạy được, mà phần tất cả cái vạn linh mà nó phát triển về cái trí tuệ hay là tâm thức được. Cho nên đó là cần đó là cũng như cái thầy nói cái vô vi mình nó có bốn bước đó, thì đầu tiên nó cũng là cái bước sức khỏe trước, thì nó ổn định trước, thì như vậy nó khai tự khai tầm đây đó, là mình phải lập lại cái trật tự bên trong cho nó có sức khỏe rồi mới khai. Đây là khai
ổn định thần kinh khớp là tất nhiên khai mọi cái thần kinh mở cho nó thông hết. Thì tự khai lọc, khai khai lòng đây là em nghĩ nó như vậy, khai mở hết cho người được khai mở hết thì lòng đây là tất nhiên nó khai, tất nhiên khi nó ổn định rồi đó là tâm nó mới minh, trí nó mới sáng được, thì lúc đó nó mới hiểu được con đường đi để mà tiến hóa. Thì em hiểu vậy thì đúng sai nhờ anh bảo vệ dùm, xin nói đó.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói vậy đó, thành tâm tu sửa là mình tu là mình cần cái sự thành tâm, mình không có nên tự gạt mình. Mình sống trong cái thực chất, mình hành tới đâu thì mình biết, cái mình kiểm điểm mình hoài thì mình biết mình đang ở từng giới nào, chứ không phải mình ở dưới thấp mà mình tưởng mình là thành tiên thành Phật đó, là nó đi sai đường đi. Nó luôn luôn mình giữ sự thành tâm, có sao nó vậy, tu tới đâu nói, còn cái gì làm chưa làm được thì mình nói không sao hết. Mình trên con đường đi mà mình biết là cái chuyện đó mình phải làm, nhưng mà nhiều khi mình chưa làm được, nên tôi biết cái chuyện đó đúng phải làm, nhưng mà hiện giờ chưa có khống chế được cái tuổi lục căn cận trong này, nó chưa có hưởng ứng thì phải chịu. Thì lúc đó mình thành tâm, càng ngày mình càng ráng tu để sửa, thấy không? Mình tìm kiểm điểm lại coi mình sai chỗ nào để mình điều chỉnh nó lại. Tu sửa là phải kiểm điểm mới thấy mới sửa được chứ. Ông thợ sửa máy mà ông cứ vô ông tìm hiểu ông xét coi nó hư chỗ nào, làm sao ông sửa được cái máy. Mình thì cũng vậy, cái máy mình cũng đang hư, nó đang bị kẹt, thì bây giờ mình muốn sửa nó thì mình phải coi nó kẹt chỗ nào để mình tu sửa. Tự khai lòng, cái lòng ở đây là cái cũng như cái tâm, cái hồn của mình rồi đó. Giờ nó bị đóng, nó bị kẹt, nó sống trong cái sự tâm tối. Bây giờ mình mở nó ra, mở nó ra, mở cái những cái gì mà ràng buộc nó ra, để cho cái lòng nó càng ngày càng lớn rộng, cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng, không có nghĩ cái chuyện mà eo hẹp nữa. Mình luyện cái tâm mình cho khi mà cái chuyện lớn nó biến thành nhỏ, chuyện nhỏ nó biến thành không được đó, là mình đã luyện cái tâm mình rồi. Nó không còn ôm bất cứ cái chuyện gì ở thế gian nữa, nó buông bỏ hết nó mới làm được cái chuyện đó. Cái người mà biến cái chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không, là cái người đó không có ôm cái gì ở thế gian nữa mới làm được. Nghĩa là sẵn sàng dứt bỏ cái trần tâm, chứ mình thế gian mà động tới cái gì mình đâu có muốn bỏ, mình đâu có làm nhỏ được. Giật tiền của tôi làm sao mà tôi biến nó thành nhỏ được, phải không? Còn bây giờ mình đã hiểu đạo thì mình thấy chuyện thế gian nó không có gì thật, thành ra mới sẵn sàng bỏ. Mình mới khai khai mở, cũng như anh nói là khai tâm mở trí ra, thì mình hiểu được cái chuyện đó nó không cần thiết nữa, thì mình bỏ nó ra, thì cái lòng mình nó mới lớn rộng, cái tâm mình nó mới quảng đại. Cái tâm quảng đại mới học được từ bi và thực hiện từ bi, là đúng theo cái đường lối trở về với chư tiên chư Phật, là đi đúng đường. Tự khai lòng mình ra, mình mở ra những cái gì mà ô trược, mở ra những cái gì tâm tối, mình mở ra thì nó khai sáng. Quyết chí sửa mình, xây dựng tiến. Sao? Quyết chí sửa mình, xây dựng tiến.
Em xin đóng góp nữa. Thì câu cuối là quyết chí sửa mình, xây dựng tiến. Thì bây giờ mình ở đời này mình đã biết ăn năn để mình cải sửa là tu sửa rồi, thì mình bước vô trong con đường tu rồi á, thì mình phải quyết chí lo tu để sửa mình. Mà mình nói cái câu thì mình nói dễ lắm, trong vòng 30 giây mình nói tắt tật tật hết rồi, nhưng mà một đố tật nhỏ không phải dễ sửa, nhưng mình phải quyết chí. Cũng như thợ mài dao rèn sắt vậy, một ngày chút mình phải lánh những cái đời, những cái chuyện không cần thiết mình nên bỏ, mà mình phải lánh, mình phải bành trướng để mình lánh ra những cái giờ, thí dụ giờ rảnh 5 phút mình cũng có thể mình luyện niệm Phật 5 phút, 3 phút luyện 3 phút, thì mình lánh ngày càng ngày càng ngày, đó là mình quyết chí tu sửa. À, rồi là mình phải quyết chí để mình cũng phải mình nghe băng để mình đào sâu chân lý của thầy, rồi mình cũng phải lập cái hạnh, là hạnh khổ để cho lục căn lục trần nó phải học theo, rồi mình cũng phải giáo dục lục căn lục trần, đó là mình quyết chí tu sửa để mình xây dựng cái tâm thân mình. Thì càng ngày nó càng càng thanh đi, càng ngày tâm mình càng sáng, thanh thân mình càng ngày càng nhẹ thì mình mới mới tiến được. Còn giờ mình nói tu mình đợi tới giờ tí công phu thì theo đó là những cái bài học mà nhiều mấy tuần vừa qua anh chị Ly cũng nói rồi, Dầu mình tu mà mình đang ban đêm mình ngồi là 4 5 tiếng, 5 6 tiếng đó. Thì ban ngày rồi mình không bỏ bỏ buông xuôi thì mình cũng hốt rác lại như không. Như vậy chưa chắc gì mà mình nậu mình giải cái ngày đó mình hốt rác, lấy đâu mình có cái thanh điển là có cái chấn động để mình giải được cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp mình đang mang đến đây. Cho nên mình phải bây giờ mình phải tập lấn lần em xin hết ạ.
Cảm ơn anh Tiến đã nhắc lại. Đó thì mình quyết chí sửa mình thì mình hiểu rồi á, sáng suốt rồi, mình thanh tịnh rồi, mình hiểu rồi á, là mình chỉ có quyết chí sửa cho được trong kiếp này thôi. Chứ cái kiếp này á, nhiều khi mình sống cuộc đời quen là mình thấy có cái xác người, có cuộc sống mình thấy cũng tầm thường thôi, đã sanh ra rồi. Mình đâu có biết sanh ra lúc nào, bây giờ sanh ra có cuộc sống rồi, có lớn lên rồi, chỉ chờ ngày ra đi thôi. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang có cái sự may mắn đó. Nhưng mà bề trên vẫn thường nhắc mình. Ông thầy cũng vẫn thường nhắc mình. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Là khó được mà có được cái thân này lắm. Bây giờ mình có, mình thấy nó đương nhiên, mình thấy nó dễ dàng. Tại mình có rồi, mình không có thấy nó. Mình không có thấy nó là quý. Nhưng mà mình biết là khó lắm mới có trong cái cuộc hành trình tiến hóa của vạn linh đó. Cái giai đoạn mà có được cái xác người nó rất là quý, mà mình cộng thêm có cái nữa là mình có được cái pháp. Đâu phải bao nhiêu giờ các bạn nhìn xung quanh các bạn bao nhiêu người được có xác người rồi đó, nhưng mà bao nhiêu người được có cái pháp mà biết học đạo hiểu đạo để nắm lấy cái pháp mà đi, đâu có bao nhiêu người đâu. Bây giờ cho mà mấy người mà gặp pháp đi nữa, mà nếu mà không hiểu đạo á thì cũng đâu có đi xa được. Không học đạo, không có nghiên cứu từng ly từng tí như thầy nhắc hoài á, thì làm sao mà tiến xa được. Đâu có hiểu cái gì đâu mà sửa. Bây giờ biểu họ sửa, nó đâu thấy gì đâu sửa, thấy không? Còn mình học đạo từ từ mình mới thấy mình sai. Mình học đạo nhiều chừng nào thì mình dễ thấy mình sai chừng nấy, thì lúc đó mình mới sửa tiến được. Chứ bây giờ kêu họ sửa, nó đâu có sửa, biết thấy gì đâu sửa. Ngày tôi cũng vậy mà, không thấy gì mà xấu xa để sửa hết. Tối nào tôi cũng thiền như vậy thôi, tôi có gì đâu để sửa. Tôi vẫn sống bình thường, tôi vẫn đi làm ăn, vẫn sống như mọi người thôi, đâu có gì đâu phải sửa. Nhưng mà mình học đạo mỗi ngày, mình từng ly từng tí đó, mình mới thấy mình sai chỗ nào mình mới sửa được. Chứ đâu phải là mình sáng suốt là mình thấy mình sửa, mình thành Phật rồi, lúc đó là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mà cái tâm mình nó chưa có minh, làm sao mình kiến tánh được. Thành ra mình phải học đạo, rồi mình quyết chí sửa mình muốn sửa mình thì mình phải thấy mình mới sửa. Thì nãy thầy có nhắc rồi, là mình phải kiểm thảo, kiểm điểm là coi mình làm gì, rồi mình phải học đạo. Có tâm thì mình phải học đạo, nghiên cứu từng ly từng tí. Mình có may mắn trong kiếp này mình có phương tiện để đàm đạo, học hỏi từng ly từng tí, thì lúc đó mình mới thấy được mà mình cần cái gì phải sửa, cái gì cần phải sửa. À, biết cái chỗ này là không được rồi, nó gây động loạn rồi, xáo trộn rồi, gây rối loạn rồi, không được, sửa cái chỗ đó thì mình mới xây dựng được con đường tốt thẳng thắn, con đường chánh chánh đạo mà để mình tiến được. Nên có gì mà đúng, xây dựng từng bước một vậy đó. Nên thì rồi lúc đó mình mới cấy cái phúc điền của mình. Nên mình xây dựng, mình cấy phúc điền sau này mới có đất dựng chân. Thì mình lên trên đó là mình nhờ mình xây dựng ở dưới này, cho nên lên trên mình mới có đất dừng chân. Những cái gì tốt đẹp của mình đã mang theo giúp cho mình, những cái hạnh đức của mình đó là mình đang cấy phúc điền, làm những cái chuyện thiện xây dựng cho chính mình là cấy phúc điền. Thì lúc đó mình tiến hóa lên thanh nhẹ, thì cái đó mới đúng theo cái chiều tiến hóa của một người tu. Chứ mình mang tiếng tu mà mình không có làm những cái chuyện này á, là mình không có bao giờ mình tiến được hết đó. Đó thì bữa nay thêm cái đề tài dứt khoát. Ừ. Dứt khoát thì nói dễ nhưng mà nó cũng đòi hỏi nhiều chuyện đằng sau lắm. Rồi xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì không? Đáp: thưa, chấn động giữa con người và vũ trụ phát triển đồng nhịp, từ trược tới thanh, thanh tới trược. Người tu thiền có thể tự đạt tới sự hòa đồng mỹ mãn do chiều hướng thực hành đúng pháp hay không đó thôi. đồng nghiệp sẽ thấy được nhiều phong cảnh tốt tươi của trời đất, chuyển thành tốt tươi và thanh diệu. Hành triển là công khóa và giải tiến. Kệ: lo âu chẳng có chẳng ưu phiền, trí sáng tâm minh sống rất yên. Đời đạo dũng hành trong thức giác, về không thanh nhẹ rõ duyên tiền.
Đó, thì bây giờ sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì không? Thì bây giờ thầy nhắc lại ở đây là tất cả là nó có cái sự chấn động. Cái chấn động lực mà thầy từng nhắc là cái luồng điển của mình đó. Cái luồng điển mình đó, nó có cái chấn động. Chấn động nhanh á thì nó nhẹ, chấn động thấp á thì nó nặng. Nó có những cái cao cái thấp ở trong cái chấn động của luồng điện của mình. Nó có được cái sự chấn động cao hay thấp, thanh hay trực. Thì bây giờ thầy nói thưa, chấn động giữa con người và vũ trụ phát triển đồng nghiệp từ trực tới thanh, thanh tới trực. Trong cái chấn động nó có chấn động thanh và không trượt. Chấn động trượt tùy theo cái tầng giới đang ở đâu. Dưới mặt đất này thì chấn động trượt, mà lên trên thì cái chấn động thanh. Người tu thiền có thể tự đạt tới sự hòa đồng mỹ mãn do chiều hướng thực hành đúng pháp hay không đó thôi. Nếu mà mình hành mà đúng pháp á, thì nó khứ trượt lưu thanh á, thì cái chấn động của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ. Mà khi nó thanh nhẹ rồi á thì lúc đó nó đồng nhịp với lại cái chấn động của càn khôn vũ trụ rất là thanh nhẹ. Thì lúc đó là mình hòa với nó rồi, mình hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ, mình hòa với cái chấn động của càn khôn vũ trụ, thì mình sẽ thấy được nhiều phong cảnh tốt tươi của trời đất chuyển thành tốt tươi và thanh diệu. Thì lúc đó mình mới thấy nhiều cái phong cảnh tốt tươi của trời đất chuyển thành tốt tươi và thanh diệu, là mình đi được lên trên cái cõi trên, mình thấy nhiều cái cảnh nó còn dịu dàng và đẹp hơn ở dưới thế gian này nữa. Thì lúc đó mình hành triển, mình hành triển nghĩa là công phá và giải tiến. Công phá những cái gì lố bịch ở bên trong, những cái gì mình làm ngăn ngẹt là những cái trược. Cái trược thì nó làm ngăn ngẹt. Thì mình hành triển là mình công phá nó đi, mình công phu là công phá nó đi, để tông những cái đó ra, để cho nó phá nó ra, để cho nó thông, giải thông. Thì lúc đó mình mới giải tiến được cái tiểu thiên địa này. Mình dùng cái thanh khí điển của trời đất, cái sự thanh nhẹ của trời đất, mình vô để mình giải thông cái tiểu thiên địa này. Mình dùng cái lửa thiên để mình đốt cái trược quả bên trong này, cũng là đang công phá và giải tiến. Hằng đêm hằng ngày mình mượn cái pháp, khi mà mình niệm Phật nó là nó cũng công phá và nó giải tiến những cái nghiệp tâm của mình. Lo âu chẳng có lo âu chẳng có chẳng ưu phiền, thì khi mà mình giải hết đó thì nó đâu có còn trần được nữa đâu mà lo âu, không có cái gì mà ưu phiền, không còn cái gì mà làm cho mình phiền phức mà mình lo được. Mình giải cho nó thông rồi đó, thì không có cái gì mà ưu phiền. Mình còn ưu phiền là tại vì mình còn trần trược, cho nên mình phải còn ưu phiền, mình chưa có thông. Trí sáng tâm minh sống rất yên, khi mà mình thông hết rồi đó thì cái trí mình nó sáng, cái tâm mình nó minh, mình hiểu cái chuyện gì tới là mình hiểu, mình phân tách liền, mình thấy không có gì hết, tất cả cũng quy không. Đời đạo dũng hành trong thức giác, trong đời cũng vậy, mà trong đạo lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cái sự dũng chí của mình để thực hành trong cái sự thức giác. Mình đụng tới đâu mình hiểu tới đó, mình thức, mình biết cái gì sai mình sửa. Về không thanh nhẹ rõ duyên tiền, khi mà mình giải hết cái chuyện gì mình cũng giải cho nó trống thông hết đó, thì lúc đó mình mới về không. Mà cái không này nó thanh nhẹ, không có, không còn vướng bận cái gì. Có, cái có là nó nặng trược, mà mình giải hết rồi, không còn ôm cái gì trong tâm nữa hết. Cái gì mình cũng cho nó về không á, thì lúc đó trong tâm mình nó thanh nhẹ. Rõ duyên tiền, rõ cái duyên, cái tiền kiếp mình như thế nào, mình hiểu được. Rồi.
Câu số 2 hỏi: đại sự chung là sao? Đáp: Thưa đại sự chung là sự phát tâm chung hành trong xây dựng, hoàn toàn bất vụ lợi, gặp việc là giúp, không cần mưu mô và tạo động, thì mới thật sự là đời đạo song tu. Kệ: Thực hành phát triển phát tâm linh, giúp đỡ phân minh rõ tiến trình, đời đạo thực hành trong chiến tuyến, giải mê phá chấp lại càn minh.
Đại sự chung là sự phát tâm chung hành trong xây dựng hoàn toàn bất vụ lợi, gặp việc là giúp việc, không cần mưu mô và tạo động thì mới thật sự là đời đạo song tu. Thì trên cái con đường đời đạo song tu mình á, thì có những lúc mình gặp những cái duyên để cho mình đóng góp, thì lúc đó mình sẵn sàng phát tâm chung hành trong xây dựng, nghĩa là mình cũng đồng hành, nhưng mà mình phát tâm ra, mình làm được cái gì, mình giúp đỡ được cái gì thì mình phát tâm mình làm trong cái tinh thần xây dựng hoàn toàn bất vụ lợi, không có nghĩ cái gì cho cái lợi của cá nhân riêng của mình á, mà chỉ thấy việc là giúp, cần giúp là mình giúp thôi, không cần mưu mô và tạo động, không có tính toán gì hết trơn, không tính là tôi làm cái này thì tôi sẽ được cái này, không có nghĩ tới cái gì hết, mình thấy cái chuyện gì tốt cần xây dựng là mình cứ giúp, phát tâm xây dựng thôi, cho chung để cùng nhau tiến hóa thôi, chứ mình không có nghĩ cái chuyện gì khác hơn tư lợi hay là mình lập địa vị tại thế, mình nói tôi có một cái địa vị tốt cho mọi người biết, cái đó không phải là cái chuyện cần thiết. Kệ, thực hành phát triển phát tâm linh, thì mình khi mà mình thực hành mà nó phát triển được cái luồng điển thanh nhẹ rồi đó, cái tâm mình nó phát ra là cái tâm linh của mình nó cũng phát triển thanh nhẹ, giúp đỡ phân minh rõ tiến trình, thì thấy chuyện cần giúp đỡ cho mọi người đồng tu đồng tiến với mình đó, thì mình sẵn sàng giúp đỡ, mình phân ra một rõ ràng, mình hiểu được con đường tiến nó như thế nào, giúp đỡ cho mọi người hiểu được rõ ràng, giúp đỡ phân minh, phân tách ra cho mọi người hiểu rõ cái cuộc hành trình tiến hóa nó phải như thế nào, có đó kêu bằng giúp đỡ phân minh, giúp đỡ bằng cách mình phân ra, phân tách ra từng ly từng tí cho nó rõ ràng sáng suốt, để mọi người hiểu rõ cái cuộc hành trình mình tiến từ đâu tới đâu và phải đi như cái thế nào thì mới cái hành trình nó mới tiến. Đời đạo thực hành trong chiến tuyến, đời đạo thực hành trong chiến tuyến, chiến tuyến là trong trong cái cuộc sống của mình đó, lúc nào nó cũng có những cái sự tranh chấp, những cái sự mà phải giải quyết, những cái trận đồ mà mình phải giải quyết, cũng không khác nào mình đang ở chiến tuyến, mình đang ở cái ngay chỗ mà nó phải chống trả đó. Thì đời á, trong đời là mình lớn lên, từ nhỏ lớn lên mình cũng phải học hỏi sáng suốt hiểu biết để mình chống trả những cái sự mà tấn công của tình đời, tình đời nó cũng nhiều cái độc ác lắm, mình cũng phải phải bảo vệ lấy mình. Thì trong đạo nó cũng có những cái sự áp đảo, thì mình phải, trong người mình nó cũng có những cái sự động loạn chiến tranh ở bên trong này, thì ra mình lúc nào cũng ở trong chiến tuyến, nhưng mà mình phải thực hành trong đó, mình giải trong đó là mình vượt qua được thì mới đi tới trở về thanh tịnh đó. Lúc nào mình cũng phải tranh đấu ở bên trong của mình để mình tìm lại được cái sự thanh tịnh cho chính mình, là cũng như là mình đang ở chiến tuyến vậy, giải mê phá chấp lại càng minh đó. Cái đời thì nó đem lại cho mình cái sự mê chấp, thì mình cũng phải giải, mình cũng phải đụng đầu với nó để mình giải phá mê phá chấp. Những cái chuyện mà mình mắt thấy tai nghe, mình nhìn cái gì không mê chấp, không chấp thì mê, những cái đó là cũng như mình đang ở chiến tuyến vậy, mình phải đụng đầu với cái đó mà mình phải giải mê phá chấp, thì lúc đó mình mới sáng suốt, lúc đó mình nhìn cái gì mình cũng quán thông. Mà muốn vậy thì giai đoạn đầu là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, tiếp xúc được cái luồng điển thanh nhẹ bên trên, thì mình mới thực hành trong chiến tuyến mà mình mới giải mê phá chấp được.
Câu số 3 hỏi: Muốn minh định thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn minh định bất cứ một việc gì cũng phải hòa tan với nó thì mới xét rõ được nguyên lý của sự việc do đâu xảy ra. Từ động hay tịnh? Kệ: Dấn thân nhận xét mới phân minh, thực hiện rõ ràng tự xét mình, cao thấp cũng hành chung hạnh tiến, sửa mình tiến hóa rõ hành trình.
Muốn minh định bất cứ một việc gì cũng phải hòa tan với nó thì mới xét rõ được. Minh mà định là thấy rõ sáng suốt, mà mình định không có động, kêu là minh định. Định trong cái sự sáng suốt, không có bị động mà mình rất là sáng suốt, kêu là minh định. Thì muốn minh định bất cứ một việc gì thì cũng phải hòa tan với nó thì mới sáng rõ. Thì mình thấy xuống đây mình muốn biết rõ, mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, mà bây giờ đụng tới những cái chuyện mà đó giờ mình chưa có biết, mình chưa có hiểu, thì mình phải nhào, mình phải đụng đầu với cái chuyện đó, mình bị cuốn cuồng trong đó, mình học hỏi trong đó, mình rồi mình mới tìm, mình mới thấy rõ cái động và cái tịnh như thế nào, mình mới tìm cái đường mà để thoát ra. Thì lúc đó mới xét rõ được nguyên lý của sự việc đó do đâu xảy ra, từ động hay tịnh. Thì mình thấy rõ cái nguyên nhân của mọi sự việc, từ động tới tịnh, cái nguyên lý của nó như thế nào. Thì mình mới tìm cái đường đó, mình mới đi ra đúng đường đó, thì mình mới thoát. Mình không có bị kẹt ở trong những cái mà mình bị kẹt ở trong đó. Hòa tan với nó mới xét rõ được nguyên lý của sự việc do đâu xảy ra, từ động hay tịnh. Dấn thân nhận xét mới phân minh, thì mình phải lăn xả vô cái chuyện đó, mình học hỏi rồi mình tìm cái phương cách để tháo gỡ, mình đi ra rồi đó, thì lúc đó mình mới hiểu rõ cái công việc đó. Thì khi mà mình phân lại nó mới rõ ràng, mình hiểu rõ, mình phân tách rất là rõ ràng, thực hiện rõ ràng tự xét minh, tự xét mình thực hiện một cách rõ ràng, lúc đó mình xét mình được, mình có cái đủ cái sự sáng suốt để xét mình. Cao thấp cũng hành chung hạnh tiến, thì lúc đó mình phá mê phá chấp, mình thấy cao hay thấp gì đó, tất cả mọi phần nó cũng đang tiến hóa theo cái trình độ của chính nó, chung cũng cùng chung hành, hành chung cái hạnh tiến, mọi người phải lập hạnh mới được tiến. Sửa mình tiến hóa rõ hành trình, thì mình sửa mình tiến lên đó, thì mình mới thấy rõ cái hành trình của mình đã qua như thế nào, tại sao mình vượt qua được, mình gặp cái khó khăn gì mà mình đã vượt qua trên cái hành trình trở về nguồn cội của mình đã gặp những cái bài nào mà mình đã sửa như thế nào mà mình đã ra được. Sửa mình tiến hóa rõ hành trình, mình phải sửa mới thoát khỏi. Còn nếu bài học tới là để cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, và khi mà mình sửa được, mình ra được, mình mới thấy được là cái hành trình tiến hóa nó như thế nào, là nhờ mình phải lăn xả trong đó để mình học, chứ không có lý thuyết được. Tiếp tục.
Câu số 4 hỏi: làm người cần sức khỏe hay không? Đáp: thưa, làm người rất cần sức khỏe. Trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì tâm thức mới được an vui. Kệ: sống vui chỉ có biết thân hình, phát triển tâm linh rõ chính mình. Vui hợp đất trời trí sáng ban, điểm là thanh nhẹ rõ hành trình.
Thì ở đây thầy cũng nhắc lại cái chuyện mà ai cũng biết, làm người rất cần có sức khỏe. Khi mà mình sống trong cái một cái bản thân mà nó bị bệnh hoạn, thì lúc đó mình phải tranh đấu với chiến đấu với lại những cái đau đớn, những cái bệnh hoạn, những cái lo âu, thì mình không có được mà sống trọn vẹn. Thì khi mà mình biết được cái sức khỏe rất cần, thì mình lo tu sửa. Thứ nhất là mình để đạt được sức khỏe. Trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì tâm thức mới được an vui. Nếu mà cái thân mình nó được an vui thì cái thức của mình, tâm thức của mình nó mới được an vui được. Còn cái thân mình bệnh hoạn thì khó mà có được cái tâm thức mà nó bình yên, mà nó cảm thấy vui, cảm thấy an. Sống vui chỉ biết thân hình. Mình sống vui là mình chỉ biết có cái thân hình này mà nó ổn định là mình cũng đủ thấy vui rồi. Phát triển tâm linh rõ chính mình, Rồi từ đó khi mà mình sống trong một cái bản thể an lành á, thì mình dễ phát triển về tâm linh hơn. Mình chỉ chú trọng về cái phần phát triển tâm linh, mình hiểu chính mình nhiều hơn. Vui hợp đất trời trí sáng ban, nhờ mình mở tâm mở trí, nhờ mình phóng cái luồng điển của mình hướng thượng lên á, thì mình mới hiểu đạo nhiều hơn và mình vui hợp với đất trời. Mình thấy là mình rất là vui được có một cái cuộc sống giữa đất và trời, và với sự giúp đỡ của trời đất mình có cuộc sống bình yên tại thế gian. Thì cái trí mình nó sáng là cũng do trời ân ban, phải không? Trời không ban thì mình không có gì hết. Điển là thanh nhẹ rõ hành trình, điển cái điển của trời ban là cái sự thanh nhẹ mà mình phải lên tới trung tâm điển quang của mình, là bộ đầu của mình đó, thì lúc đó đỉnh đầu của mình đó thì mình mới tiếp thu được cái luồng điển thanh nhẹ đó, thì mình mới biết cuộc hành trình, từ đó mình mới biết cái hành trình đi về nguồn cội đi như thế nào.
Câu số 5 hỏi: duyên phước nào mới được tu theo đường lối phát triển tâm linh của vô vi? Đáp: thưa, duyên may từ tiền kiếp đã hành, nay được tái tục, hành giả cảm thấy vui và đúng đường, càng ngày càng hiểu được nhiều chuyện, không bao giờ thay đổi. Kệ: càng tu càng tiến rõ chung hành, kết quả an yên đúc kết thành. Đời đạo chung hành không bỡ ngỡ, chẳng còn mê chấp, chẳng phân ranh.
Thưa, duyên may từ tiền kiếp đã hành, nay được tái tục. Như là những cái người mà tu vô vi á, thầy nói là kiếp trước đã duyên may từ tiền kiếp đã hành, thì mình đã hành, không biết mình hành đạo kiểu nào không, nhưng mà kiếp này á, mình được tiếp tục, nên là bề trên chấm được cái tâm hành đạo của mình đó, mới cho mình tiếp tục, cho nên mình mới gặp được cái pháp vô vi này. Không biết kiếp trước mình tu pháp gì, nhưng mà mình cũng đang trên đường muốn tìm cái pháp để hành, để tiến, thì kiếp này mình xuống đây mình gặp được cái đường lối phát triển của vô vi, mình gặp được pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp của Đức Tổ sư và Đức Thầy truyền lại cho mình, để mình tiếp tục cái hành trình tiến hóa của mình. Nghĩa là mình đang tiếp nối, thành ra không phải tu một kiếp mà xong, tu rất là nhiều kiếp, cứ tiếp này tướng bước tiến bước tiến bước vậy đó. Thành ra mình không có từ chối tiến một ly hay một ly, mà phải ráng tiến, phải cố gắng tiến nữa, nên mới có được cái tương lai vinh quang ở tương lai. Hành giả cảm thấy vui và đúng đường, khi mà mình hành cái pháp này á, mình cảm thấy vui, mình đúng đường, cho nên mình mới còn hành tới ngày nay. Nếu mà mình không có thấy vui và mình thấy không có đúng đường á, thì mình đã bỏ rồi, mình đi đổi trở về cái pháp nào đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà mình vẫn cảm thấy vui và mình hành đúng đường, và mình thấy được mình hành đúng đường á, thì càng ngày mình sẽ càng hiểu được nhiều chuyện. Thì nếu mà mình học đạo thì mình hiểu được biết bao nhiêu chuyện. Các bạn để ý coi, từ ngày chưa học đạo tới bây giờ mình càng tu mà mình được học đạo thì mình khai mở, mình hiểu được biết bao nhiêu chuyện, hiểu sâu xa hơn nhiều. Không bao giờ thay đổi, như là khi mà mình hiểu được cái may mắn của mình á, gặp được cái pháp quý vô vi này á, mà nó đúng như vậy á, thì không bao giờ mình thay đổi, mình quyết tâm mà tu cho tới chết, là không bao giờ thay đổi, không có đi kiếm chỗ này chỗ kia chi mất công. Cái này nó quá hay mà tại mình không hiểu, mà bây giờ mình hiểu rồi mình đâu ngu dại gì mình đi bỏ đi kiếm cái khác mất thì giờ. Càng tu càng tiến rõ chung hành, thì mình càng tu mà mình tiến lên được rồi, mình sửa được, mình tiến lên thanh nhẹ rồi đó, mình biết cái sự chung hành nó như thế nào, mình chung hành theo một cái đường lối phát triển đi lên, đi đúng đường rồi đó, là phải phát triển đi lên thanh nhẹ, kết quả an yên đúc kết thành, thì lúc đó mình mới đạt được những kết quả, thì mình thấy trong người nó an yên hơn, không phải động loạn như hồi xưa nữa, có kết quả rồi đó. Đời đạo chung hành không bỡ ngỡ, đời mình cũng vẫn sống ở đời với cái thể xác này, đạo mình cũng vẫn tiếp tục hành, không có thấy mà cái gì bỡ ngỡ, tại mình có đầy đủ rồi. Pháp cho cái pháp của này, pháp này cho mình tu trong đời đạo song tu mà, mình ra đời đạo chung hành không bỡ ngỡ. Bây giờ đời đạo mình những người mà đi cùng chung một cái đường lối chung hành với nhau đó, thì không thấy bỡ ngỡ, tại mình thấy có sự hỗ trợ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để phân tách đường đi và tiến hóa, cùng chung hành để mình cùng hành cùng tiến, mình không có bỡ ngỡ nữa, tại đâu mình cũng có lời giảng của thầy đã sắp đặt rồi, mà bây giờ mình phân tách ra mình hiểu rõ thì mình chung hành với nhau, mình không có thấy bỡ ngỡ, không có thấy mình bị lẻ loi, chẳng còn mê chấp, chẳng phân ranh, thì lúc đó mình không còn mê chấp mấy người này người kia nữa, không còn phân ranh giới nữa, tất cả đều là một. Khi mà mình chung hành được á thì mình thấy tất cả chỉ là một, không có phân ranh giới nữa.
Câu số 6 hỏi: thắng cảnh thiên nhiên có gì khác hơn trí cảnh nhân tạo không? Đáp: thưa, trí cảnh nhân tạo khác hơn thắng cảnh thiên nhiên là vì trí cảnh nhân tạo là nhờ trí sáng suốt và trật tự của loài người đề ra và xây dựng hình thành. Thắng cảnh thiên nhiên do sự tự nhiên hình thành từ mọi trạng thái điện năng kết hợp hình thành cảnh tươi tốt và thanh nhẹ hơn trí cảnh nhân tạo. Kệ: thế gian từ thấp muốn lên cao, cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm màu, tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp, nhân gian quý trọng mở chiều sâu.
Thì cái cảnh nhân tạo á thì nó khác với cảnh thiên nhiên được nhiều lắm. Cảnh thiên nhiên là núi non hùng vĩ, nước thác sông biển, thì cái đó là cái do cái thiên nhiên mà hình thành, mà muốn hình thành một cái cảnh thiên nhiên vậy đó nhiều khi cả mấy triệu năm mới hình thành được cái cảnh thiên nhiên, chứ không phải nhiều cái nó không phải là mới hành thành đây đâu, có cả triệu năm rồi. Thành ra nó có cái sự cộng tác giữa những cái nước lửa gió đất trong cái càn khôn vũ trụ này mới xây dựng được thành một cái cảnh thiên nhiên. Khi mà mình thấy mấy cái hồ mà nước nó xanh mà đặc biệt á, là nó có cái do cái sự cọ xát giữa những cái băng đá với lại cái những cái núi đá đó, nó mới ra một cái bột, nó ra một cái bột đó nó mới tạo thành cái nước nó màu xanh, cũng như cái hồ ở bên bên Gia Na Đại Lake Louise đó, chỗ mà hồi đó có tổ chức đại hội đó, cái nước nó xanh ngộ lắm, nhưng mà cái xanh đó là tại vì mấy cái xứ đó là nó ở vùng cao đó, thành ra nó có hồi xưa nó có băng đá, mà nước đá mà khi mà nó chuyển chạy trên mấy cái núi á, thì nó có cái sự cọ xát nó mới ra những cái bột, cái bột nó có cái chất gì đó tôi quên rồi, thì nó mới làm cái nước ra nó màu xanh vậy. Thành ra mỗi cái nước mà ở cái màu của cái nước trong một cái hồ á, là nó có cái đặc điểm của nó, có cái nó màu xanh lá cây, có cái nó màu xanh dương mà nó rất là đẹp đó, thì mỗi chỗ nó mỗi khác nhau, là nó có cái sự đóng góp của thiên nhiên mà nó ra, chứ con người không thể nào làm ra được cái nước màu đó được. À, thành ra cái núi non nó cũng phải hình thành, khi mà núi non nhiều khi ở dưới biển nó cũng trồi lên, nó đẩy cái núi cao lên, thành ra có nhiều cái chỗ ở trên cao á, mà người ta có những cái mỏ mà muối, muối đó là từ dưới biển mà bây giờ nó nằm cao cả hơn mấy ngàn thước vậy, là từ dưới đáy biển nó đẩy lên, nó đẩy lên thành núi, mà cái đó là mấy triệu năm nó mới thành hình được một cái cảnh đó. Mà nhiều khi mình thấy dấu vết những con mà nó sống dưới biển á, mà nó in vô trong cái đá, mà cái đá nó nằm ở trên cao chứ không phải là nằm dưới biển, nghĩa là mình biết là cái khu đất đó hồi xưa nó là biển mà nó bị đẩy làm sao mà nó lên thành núi. Thành ra cái mình đi rồi mình mới thấy là nhiều cái cảnh nó lạ lắm. là từ thiên nhiên mà nó hình thành, cho nên nó đẹp, mỗi cái nó có cái vẻ đẹp riêng, mà mỗi cái nó có những cái đặc điểm riêng, không có cái nào giống cái nào á. Mà mình nhìn cái cảnh thiên nhiên là cái tâm hồn mình nó khác. Rồi cái cảnh nhân tạo, cảnh nhân tạo là những cái con người nó xây cất ở dưới thế gian, cầu cống, những nhà cửa, kiến trúc, những cái nơi mà tạo cảnh giả, làm núi giả, làm sông giả, thì cái đó là cảnh do cái óc của con người nó làm ra thôi. Thì cái thiên nhiên thì lúc nào nó cũng có cái mà của trời đất kết hợp thành, là điện năng kết hợp thành cảnh tươi tốt và thanh nhẹ. Mình nhìn cái cảnh thiên nhiên mình cảm thấy thanh nhẹ hơn trí cảnh nhân tạo. Cái cảnh nhân tạo thì mình giờ mình thấy đẹp vậy thôi, nhưng mà nó thiếu đi cái phần tự nhiên và hồn nhiên của thiên nhiên, của cái cảnh mà tự nhiên. Thế gian từ thấp muốn lên cao, cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm màu, tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp, nhân gian quý trọng mở chiều sâu. Thì thế gian này ở dưới thấp mà muốn kiến tạo những cái lên cao thì cũng cấu trúc. Ở dưới ở trên tranh trời á, thì lúc nào cảnh thiên nhiên thì cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm màu, cái đó là do ông trời ông tạo ra những cái cảnh thiên nhiên cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm màu, tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp, cái đó là những cái tuyệt tác của ông trời á. Nó tạo thành mình nhìn như là một bức tranh trời vậy, nhất một bức tranh rất là đẹp. Nhân gian quý trọng mở chiều sâu, nhân gian thì nhìn những cái cảnh đó thì rất là quý trọng. Khi mà mình được đi tham quan những cái cảnh thiên nhiên á, thì mình rất là quý trọng, mình mở được cái chiều sâu, mình hiểu được cái chiều sâu cấu trúc của những cái cảnh này thì mình rất là quý. Mình đã đi
Rồi
thăm.
có số 7 hỏi: lúc nào mới là lúc trời đất ban hành cơ hội tốt? Đáp: thưa, thành tâm tu tiến thì mới thấy được lúc nhân thời địa lợi nhân hòa, thì mới đúng lúc trời ban cho cơ hội giúp mình và cứu đời. Cần áp dụng đúng thì mới tiến. Kệ: chuyện chung chẳng phải của riêng mình, trời đất ân ban tốt đẹp xin cứu giúp mọi người tu được phước, cùng tu chung tiến lại càng xin.
Đó thì mình làm sao mình biết được lúc nào trời đất ban hành cho mình cái cơ hội tốt? Đây là cái câu hỏi của thầy đó. Làm sao mình biết đó là cái cơ hội tốt? Thì ở đây thầy nói, thưa mình thành tâm tu tiến mới được thấy được lúc nhân thời địa lợi, nhân thời địa lợi nhân hòa, thiên thời địa lợi nhân hòa mới đúng nha. Thiên thời địa lợi nhân hòa thì mình thấy được cái điểm đó, khi mà cái việc mà thứ nhất á, là phải thành tâm tu tiến cái đã, thì mình mới có cơ hội thấy được những cái lúc mà ông trời ông ban cho mình những cái điều kiện tất cả đều tốt. Thấy không? Thiên thời là cái thời của trời đất, địa lợi là dưới thế gian, những cái điều kiện ở dưới thế gian đều tốt. Nhân hòa, mình có những cái người hợp tác với mình, thấy không? Đây là ba cái điều kiện đó, thấy không? Cái thời cơ của mình đó, nó tới đó kêu là thiên thời. Địa lợi là dưới mặt đất này á, những cái điều kiện ở dưới thế gian này trong cuộc sống á, nó đều tốt đẹp hết, những cái điều kiện nó đều kết hợp hết. Nhân hòa tới cái con người cũng hòa cảm với mình, thì lúc đó là mình có cái cơ hội tốt để thành công một cái sự việc, thì mới đúng lúc trời ban cho cơ hội. Thì đó là cái chứng minh là đúng lúc trời ban cho mình cái cơ hội, mà cái cơ hội đó giúp mình và cứu đời. Đó là cái đó mà mình thấy được, cái đó là cũng nhờ cái thành tâm tu tiến mình mới có được cái cơ hội đó, là ba cái điều kiện ở trên trời, dưới đất và những người xung quanh mình, thì mới đúng lúc trời ban cho mình cái cơ hội giúp mình và cứu đời, giúp cho mình tiến hóa lên, giúp cho mình thực hiện những cái gì mình muốn và cứu luôn đời. Cần áp dụng đúng thì mới tiến, thì lúc đó mình áp dụng đúng những cái gì theo cái đường lối của ông trời đó. Phải làm việc hy dấn thân hy sinh bất vụ lợi như nãy thầy nói đó, là mình không có tính mưu lợi cá nhân gì hết, không có tính địa vị, không có tính mưu lợi cá nhân, không có tính lợi dụng gì hết đó, thì áp dụng đúng á thì mới tiến. Chứ nếu cho mình cái cơ hội đó mà mình áp dụng sai á, thì mình không có tiến được, mình chỉ củng cố cái địa vị của mình ở dưới thế gian thôi, là mình ra đi là mình bị đi xuống, tại cái đó không có đúng cái đường lối của thượng đế. Chuyện chung chẳng phải của riêng mình, khi mà mình thấy là cái chuyện chung á là không phải cái gì của mình hết, không phải cái chuyện đó là của riêng mình, không phải là cái chương trình đó là của mình, nhưng mà của bề trên sắp đặt cho mình có cơ hội, giúp mình có cơ hội tiến, và mình cùng lúc giúp được những người khác, là cái đó không phải của mình, của trời cho mà, đâu phải của mình, đâu phải của riêng mình. Trời đất ân ban tốt đẹp sinh đó, mình mới thấy rõ là cái đó của trời đất ân ban cho mình, nó mới tốt đẹp sinh về những cái điều kiện tốt như vậy á. Cứu giúp mọi người tu được phước thì lúc đó mình có cơ hội giúp đỡ những người tu, thì lúc đó mình được phước, mà người tu cũng được phước, mà mình cũng được phước, cùng tu chung tiến lại càng sinh, thì để giúp cho mọi người cùng tu để tiến chung với mình á, cái chuyện đó nó càng tốt đẹp hơn. Rồi, không biết các bạn có thắc mắc gì thêm không?
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Rồi, nhưng các bạn không có thắc mắc gì thì chúng ta tạm ngừng ở đây ha.
Rồi, xin lỗi anh Bảo nha, cũng vô
Rồi.
trễ. Rồi,
Sao?
cảm ơn anh Bảo nha.
tuần thứ hai mà bị vô
Cảm ơn
trễ cũng
anh Bảo nha.
kỳ.
Sao chúng ta
Hỏi.
cảm ơn Đạo.
Cảm
Cảm ơn bạn. Chào các bạn.
Rồi, xin
Chào
lỗi.
Đạo.
Coi
Chào
chừng
chị Nguyệt nha. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt.
cảm ơn Bảo cùng chung
Cảm
cùng
ơn Bảo.
tiến, à, có dịp cùng chung cùng tiến là đúng rồi, trời ban rồi.
Mà
Rồi
phải
cảm ơn
phải
Bảo vô
ngày
trở.
gặp mấy có vô trễ cũng phải vô.
Dạ thì vô học thôi chứ đâu có sao đâu, để thì
Bữa nay cũng còn mấy đứa cháu nó lợi rồi, cái xong rồi bạn Đạo để nó đến nữa,
đấy.
nên hơi trễ một chút, 19 phút 20 phút.
Chào các bạn nhé,
Xin lỗi
chào các bạn học của hôm nay.
khúc nào thiếu thì nghe lại thôi, đâu có sao.
thôi đi học thẳng xuống hơn rồi về nghe là một chuyện nữa là nó mới
Về nghe lại vô thẳng thì hưởng được cái điểm trực tiếp của bề trên ăn ban cho mọi người cùng hưởng.
đúng rồi đó. Rồi xong rồi về mình cũng nghe lại chứ, xong mình
Nghe lại
nghe
thì
lại là nó thấm hơn.
hấp thụ nhiều hơn,
Đúng
được nhớ
rồi.
nhiều hơn. Nghe một lần đạo mà nghe một lần đâu có thấm.
cố gắng còn nửa tiếng là đóng cửa rồi mà sao cũng nói nó kỳ
Rồi có duyên tới đâu làm tới đó thôi chứ làm sao vậy.
cục. Cái duyên đâu làm tới đó rồi, nhớ mở rồi đọc mở là mình rồi, một bài học là mình tiếp thu liền.
Rồi, mỗi tuần tuần nào cũng được học nhiều cái.
Đừng để vắng mặt, vắng mặt chừng nào quá kẹt lắm mà mới vắng chứ.
Có mình giữ cho nó một cái nhịp độ vậy cho nó thành cái thói quen. Rồi, ra chào hết tất cả bạn đạo nha.
Cảm ơn bỏ.